tới. Tổ thứ 26, tổ Bất Như Mật Đa. Ngài cũng là con vua ở nước Nam Ấn, theo tổ Bà Xá Tư Đa xuất gia. Và đây, lúc Ngài đi giáo hóa, thì khi mà Ngài sang giáo hóa ở Đông Ấn, thì vua Đông Ấn không có tin Phật Pháp, lại tin theo Phạm Chí. Do đó cho nên nhà vua hơi không bằng lòng Ngài đến. Đó. Khi Ngài đến thì có những cái ông thầy Phạm Chí muốn hãm hại, cho nên ông mới theo nhà vua lên chỗ cao. Ông chỉ xa hỏi vua: bệ hạ thấy gì không? Phương Tây có yêu khí ác ma vào nước. Vua đáp: không thấy, không có gì đáng ngại. Đó, quý vị thấy cái hại nguy hiểm của ngoại đạo. Nghĩa là ông dẫn ông vua lên trên lầu, rồi ông chỉ về phía Tây, tức là ông biết tổ Bất Như Mật Đa đường đi phía đó qua. Thế nên ông chỉ nói: bệ hạ thấy gì không? Đó có yêu khí vào nước mình đó. Mà ông vua ông định có thấy gì đâu, mà ông tưởng đâu có mắt ông ngoại đạo là có mắt thánh, nên là thấy, ông không thấy. Nhưng mà đó là cái lối mị dân, chỉ là nói để rồi cho nhà vua ngầm hiểu rằng ông đã thấy được cái yêu khí. Mà yêu khí đó tức là cái hình ảnh của Ngài Bất Như Mật Đa sang truyền giáo. Như vậy thì thầm nói Ngài Bất Như Mật Đa là yêu thì phải trừ trước. Thì quý vị thấy có những cái ma thuật người ta khéo léo như vậy. Bây giờ mình đặt câu hỏi lại: ổng có thực thấy không? Chắc hẳn là không thấy, nhưng mà tại nghe đồn phía đó có người qua truyền giáo, cho nên mình kiếm chuyện để có gì đáp nhãi. Thậm chí thưa: ma này đến thì quốc gia suy vong, xin danh kế bệ hạ chi bằng mình tiêu diệt trước đi. Nó tới đây thì đất nước mình phải suy vong, thôi giờ mình phải hại nó trước đi. Vua đáp: chưa thấy họ có tội gì, đâu thể nhẫn tâm hại được. Phạm Chí lại tiến cử một đồ chúng giỏi chú Phật để theo vua trị ma. Tức là có người giỏi chú Phật theo bên cạnh nhà vua để trị ma. Ngài giữ biết trước việc xảy đến nên dặn đồ chúng: ta đến thành này ắt có nạn nhỏ, các ngươi chớ sợ. Đến thành, ngài xin vào ý kiến nhà vua. Vừa gặp, vua liền hỏi: thầy đến đây làm gì? Ngài đáp: tôi đến đây vì độ chúng sanh. Vua hỏi: sẽ lấy pháp gì độ những loài chúng sanh nào? Ông nói ông độ chúng sinh, thì ông lấy cái pháp gì độ và những chúng sinh nào? Ngài đáp: tùy mỗi loài kia dùng pháp độ họ. Cái pháp nó không có nhất định. Pháp của Phật thường dùng cái từ ngữ chuyên môn gọi là tùy bệnh giữ dược, tức là theo bệnh mà cho thuốc. Ví dụ như ông thầy thuốc giỏi, ông đi tới một cái xóm, một cái làng, thì có ông trưởng ở trong làng, ông hỏi thầy đến đây làm gì, thì ông sẽ nói sao: tôi đến đây là cứu những người bệnh ở xóm này. Hỏi chứ thầy lấy cái thuốc gì cứu, thì ông thầy thuốc sẽ nói sao: tùy họ có bệnh gì thì tôi sẽ cho thuốc đó, phải không? Chứ đâu có nói một thứ thuốc nhất định mà cứu bệnh nó được. Cũng như vậy, mình đi độ chúng sinh thì tùy theo cái bệnh chúng sinh mà mình dùng phương tiện giáo hóa, chứ không có một cái cố định gì hết. Vua hỏi: nếu có người pháp thuật giỏi, thầy dám chống chăng? Tức là bắt đầu có sự thách đố. Ngài đáp: Phật pháp rất chân chánh, dù thiên ma cũng hàng phục được, huống là yêu thuật mà chẳng dám chống sao. Nào giờ ngoại đạo Phật đạo nghe nói nổi nóng, liền dùng pháp thuật quá quả núi lớn hiện tinh không ngay đầu ngài như trịch sắp đè. Ngài lấy tay chỉ, quả núi bay lại trên đầu bọn Phạm Chí. Chúng hoảng sợ cầu ngài cứu mạng. Ngài lấy tay chỉ, quả núi tan mất. Vua và chúng Phạm Chí đều kính phục, xin ngài từ bi tha lỗi. Thì cái này nó hơi quyền bí một chút, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị thấy cái Phật pháp với cái pháp ngoại đạo có khác chỗ nào? Phật pháp không có dùng tà thuật mà hại ai, phải không? Còn ngoại đạo thì dùng tà thuật, mà dùng tà thuật thì ngài lẽ ra người ta làm dùng quả núi để đè ngài, thì ngài phải dùng cái gì đó để chống lại. Ngài chỉ cái nó tà, hay là chỉ cái nó đổi hướng, nó trở lại người chủ. Như vậy thì cái Phật pháp là cái chân chính hay là cái pháp như thật? Pháp như thật thì không cần dùng cái hiện tượng biến hóa, mà chỉ cần lấy cái chân chính, cái ngay thật mà ứng dụng. Thì ông hiện quả núi sắp đè tôi chỉ cho nó đi chỗ khác thôi, phải không? Chứ không có dùng cái gì để mà phản đối hung hăng để ngự trị gì hết. Thì như vậy để mới thấy rõ ràng cái pháp chân thật không có mượn những cái hình bóng giả dối để dọa nạt người ta. Nhưng mà cái hình bóng giả dối đó không hại được cái chân thật. Đó là cái lẽ mà chúng ta hiểu ở đây.